Thưa đại chúng, hôm nay thứ năm ngày 14 tháng 12 năm 2006, chúng ta đã tham dự và thực tập mùa an cư đúng 2 tuần lễ, còn 2 tuần lễ nữa. Trong khóa tu chúng ta đề cập khá nhiều về cái hành sống tỉnh thức, tức là hành của người tu. Chủ đề chúng ta gọi là kinh người biết sống. Cái tất cả chúng ta đó, mỗi người đều là một cái bản kinh, một bản tâm kinh, tức là những người biết sống trong sự tỉnh thức, không chỉ trong khóa tu mà thôi, mà trong suốt cả cuộc đời chúng ta. Thành ra trong khóa tu chúng ta có bao nhiêu người là có bấy nhiêu bản tâm kinh và kinh người biết sống. Và khi chúng ta quán chiếu về kinh người biết sống ở nó từ thân ta đó, thì mình có sự chú ý tới để sử dụng cái bản kinh của mình. Tôi thấy cái bản kinh của mỗi người xuất gia là một bản kinh sống, một bản kinh rất là đích thực cho chính ta và những người xung quanh. Vì vậy mình học kinh của Phật, của Tổ đó là chỉ nương để thấy cái bản kinh ở nơi chính mình. Mỗi lời nói, mỗi suy nghĩ, mỗi việc làm là những trang kinh. Vì vậy chúng ta phải biết sử dụng những trang kinh của chúng ta và phải biết đem những cái trang kinh ấy mà hồi hướng cho nhiều người, cho hết thảy chúng sinh. Và khi tôi ý niệm, tôi lãnh hội được điều này, thì từ khắc tôi khá chú ý tới về thân thể, về sức khỏe, về những cái suy niệm sinh khởi hàng ngày. Và cứ mỗi lần nghĩ về cái gì thì tôi hỏi rằng đây có phải là chân kinh hay không? Đây có phải là cái khả năng mau nhiệm nó phát ra từ nơi cái bản kinh sống của chính mình hay không? Và khi tôi hỏi như vậy đó, thì tự nhiên tôi đầm lại, tôi thấy vững chãi hơn. Và tự nhiên con người mình không có lo lắng, không có sợ hãi, không có thất vọng, và cũng không có muốn làm cái người bên cạnh mất hạnh phúc, mất nụ cười. Và trong khi đó tôi thấy tôi đang sử dụng cái bản chân kinh, cái bản tâm kinh của tôi hết lòng ở trong giây phút đó. Và nếu mỗi người, mỗi thầy, mỗi sư cô, mỗi vị xuất gia thực tập như vậy đó, thì mình đi đâu là mình mang cái bản kinh của mình đi theo, mà trong túi rất là nhẹ. Đi cực lạc, đi Nhật Bản mình cũng mang theo, mà dẫu cho đi xuống cái chỗ tối tăm được gọi là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, mình cũng mang theo cái bản tâm kinh của mình. Và tôi thấy cái bản kinh đó mình nên phải sử dụng ngay bây giờ, ngay trong nếp sống của người xuất gia một cách trọn vẹn và thường xuyên. Và tất cả đó tôi gửi gắm vào trong những cái lời phát nguyện. Hôm nay chúng ta đề cập đến cái lời phát nguyện thứ tư của 12 lời nguyện thực tập về hạnh từ bi của Đức Quan Thế Âm. Cái lời nguyện đọc lên nó rất là nhỏ, nhưng mà thật ra mình nhìn cho sâu thì thấy nó rất lớn. Nguyện thứ tư: con xin nguyện cho tự thân, gia đình, thân bằng, quyến thuộc con, mọi người và mọi loài được sống an toàn, thuận hòa và thảnh thơi. Nó rất là đơn giản, nhưng nó mang một cái bản tâm kinh rất là lớn. Nó chuyên chở được cái năng lượng để mà tưới tẩm cho cái hạt giống yêu thương, hạt giống hạnh phúc. Con xin nguyện cho tự thân. Tự thân là thân thể của mình, và trong thân là có tâm. Con xin nguyện cho tự thân, gia đình có ba, có mẹ, có ông bà, có tổ tiên, có dòng họ đối bên, thân bằng quyến thuộc, người xa kẻ gần, bà con với nhau hết. Mọi người và mọi loài được sống an toàn. Living in peace, được sống an toàn, thuần hòa. Make good relationship, good harmony. Và thảnh thơi. Thảnh thơi tức là freely, peacefully, lightly. I vow to live in harmony, peacefully, with friends, families, relatives, and all beings, all sentient beings. Nó rất là đơn giản. Nhưng mà làm được cái đơn giản này là cả một sự chú ý tới, gọi là pay attention. Everything you can do, you have to do every day. Con xin nguyện cho tự thân, gia đình, thân bằng, quyến thuộc con, mọi người và mọi loài được sống an toàn, thuần hòa và thảnh thơi. An toàn tức là được sống an lạc, sống mà không có sợ hãi. Thuần hòa là không có tranh chấp. Và thảnh thơi đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm, vào ra cười nói tướng đoan nghiêm. Rồi nhìn vào là thấy Phật, thấy thánh tướng của các vị Bồ Tát, và thấy được cái quá trình tu học của mình ở trong đời sống. Nhưng mà mình nhìn vào mà không thấy được, thấy có nhiều cái khuyết điểm, nhiều cái vùng về, dĩ nhiên mình phải để ý mà thực tập. Mình cũng không có chê trách mình, không có chê trách người bên cạnh, nhưng mà phải lưu ý hết mình để thực tập. Thực tập như thế nào? Là phải phát nguyện. I vow. Chữ vow nó mạnh hơn là cái chữ wish hay là promise, là hứa hẹn. I vow. Tôi xin nguyện. Chữ nguyện này nó có tính cách quyết định bởi chính mình. Cái lời hứa phát xuất từ nó chính mình, chứ không phải bất cứ một cái động lực nào khác. I vow to live in harmony, peacefully, with friends, families, relatives, and all sentient beings. Chữ sentient này là có thể human beings, tức là loài người, và con ong, con kiến, giọt mưa, giọt nắng. Sentient being là loài hữu tình. Bất cứ cái loài nào có một cái cảm giác có về sự sống là sentient beings. Con xin nguyện cho tự thân, gia đình, thân bằng, quyến thuộc con, mọi người và mọi loài được sống an toàn, thuần hòa và thảnh thơi. Đây là lời nguyện mang nội dung và ý thức hồi hướng. Khi chúng ta tu tập, làm mọi việc có mang niềm vui hạnh phúc cho ta, cho người, như mỗi lần ngồi thiền, đọc kinh, lễ Phật, đi thiền hành, ăn cơm, chánh niệm, tham dự hay điều khiển một buổi thảo luận Phật Pháp, đi hướng dẫn một khóa tu, tòng chúng để an cư nơi một trú xứ, có tăng thân, có các bậc cao đức, giáo thọ soi sáng, khai tâm. Chất trí, cho con sóc, con nai, con ong, con chim, con cá, con sâu, con kiến, một vài hạt cơm, và nuôi các em bé nghèo bằng ý thức quyên góp tài vật gửi tới giúp đỡ. Cho chỉ khởi sinh một ý niệm, một lời nói hòa nhã, hiếu kính, nhường nhịn, yêu thương, hóa giải những xung đột giữa hai người và nhiều người, chúng ta có thể đem tâm hồi hướng cho chính mình, cho cha mẹ, anh em, thân bằng, quyến thuộc và cho tất cả mọi loài. Vì vậy cái lời nguyện thứ tư là cái lời nguyện mang cái tính hồi hướng. Trong khóa an cư mùa đông năm nay của chúng ta tại tu viện Kim Sơn có khá đông quý thầy, quý sư cô, các huynh đệ về tu tập và hộ niệm. Và đây qua là một hình ảnh, một cái nếp sống rất là đẹp, rất là tươi mát. Và nếu năm nào cũng có quý thầy, quý sư cô tập chúng mà tu tập ở nơi tu viện Kim Sơn hoặc là các tu viện khác, thì đó là không những hạnh phúc cho ta, không những hạnh phúc cho nhiều người, mà đó là cái nếp để cho Phật Pháp được được lâu dài, được có mặt ở giữa nhân gian. Và đó cũng là cái cách để mình hồi hướng đến cung ơn cha mẹ, ông bà, nòi dũng, thầy tổ, quốc gia xã hội đàn na tiên thí và tất cả mọi loài có công trình cho ta sự sống. Và vì vậy mà cái hình ảnh an cư hay là hình ảnh xuất gia của các thầy, các sư cô cũng như các vị tập sự là hình ảnh của những bản kinh rất là sống thực, mà không cần cất trong thư viện, không cần cất ở trong website, trong disk, trong đĩa. Bản kinh này đi được, đứng được, nằm được, ngồi được, nói được, tiếp xúc được, làm việc được. Một bản kinh rất là màu nhiệm. Và tôi thấy bản kinh đó rất là đáng tán thán, đáng tôn thờ và đáng chiêm ngưỡng. Vì vậy mà chúng ta khi nhìn vào nơi huynh đệ nào, nhìn vào nơi vị xuất gia nào, nhìn vào nơi vị cư sĩ tại gia nào mà có những khuyết điểm, là vì người kia chưa có biết sử dụng cái bản kinh của chính họ. Cho nên mình có công trình để giúp họ, khéo léo giúp họ, để họ biết sử dụng cái bản chân kinh và tâm kinh của họ. Mà khi biết sử dụng, giúp người ta sử dụng, thì cái đó gọi là khai tâm. Và tập khai tâm như vậy đó, thì mình phải mở cái tâm địa của mình ra trước. Mình phải biết đọc cái bản kinh của mình, và mình phải sử dụng cái bản kinh của mình cái đã. Cũng như một vài vị muốn chỉ sử dụng máy điện toán cho người khác, mình phải rành rẽ, phải biết cái kỹ, phải biết những cái kỹ thuật của nó. Nhưng mà biết sơ sơ là chỉ người khác cũng lộn, sân ngầu và không thành công được. Cho nên muốn giúp người nào, muốn khai tâm người nào, mình phải tự khai tâm của mình phải sống cho thật là tỉnh thức và có cái hạnh phúc trước cái đã. Và khi mình rành rẽ sử dụng cái bản tâm kinh và chân kinh của mình, thì mình giúp người khác rất là dễ dàng. Các vị suy niệm cái điều này, để từ nay trở về sau tập sử dụng cái bản tâm kinh ở nơi tự thân của chính mình. Đó là con xin cầu nguyện cho tự thân của con và tự thân của những người thân bằng quen thuộc biết sử dụng cái bản tâm kinh đó liền lý trong đời sống, trong mỗi niệm, trong mỗi ngày, mỗi đêm. Và quý thầy, quý cô cũng như mọi giới Phật tử là khi đọc kinh đó, là để lãnh hội cái đó. Lãnh hội biết sử dụng những cái lời ở trong kinh cho đời sống. Và cái lời trong kinh là để khai thị cho chính tâm địa của mình. Thì khi tụng niệm như vậy, hành trì như vậy, mình tụng kinh ít lại chút cũng được. Nhưng mà sống cho thật nhiều những cái lời hướng dẫn ở trong kinh. Và vì vậy mà kinh cần phải được học, được giải thích cho cặn kẽ. Ví dụ những câu nguyện ngày an lành, đêm ngày sáu thời thường an lành, tất cả các thời đều an lành, xin nguyện từ bi thường gia hộ. Mình đọc vậy đã hay rồi, nhưng mà hay hơn nữa là sử dụng nó. Có nghĩa là con xin nguyện cho tự thân của con, thân bằng quyến thuộc của con, mọi người xa gần xung quanh, ngày đêm được sống an lành. Nguyện ngày an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành. Đó là lời nguyện, lời hồi hướng. Khi mà tôi chưa thực tập sâu về cái bản tâm kinh của chính mình, tôi thấy một cô nào, một thầy nào, một huynh đệ nào mà trên mạng tu tập á, tôi có ý không thích lắm. Nhưng mà bây giờ tôi nghĩ khác. Vì nào có những cái khó khăn, có những cái khuyết điểm, có những cái trễ nải, tại vì mình chưa có chỉ cho họ sử dụng cái bản tâm kinh của họ một cách rõ ràng và khéo léo. Mà khi mình chỉ cho họ tổng kinh thì mình đâu có ghét bỏ người ta được, mình đâu có xem thường người ta được, phải trân trọng cái bản tâm kinh của họ thì mình mới giúp đỡ họ được. Và tôi hay dùng những cái câu kệ để hồi hướng. Khi tôi ngồi thiền một mình hay là ngồi thiền chung với đại chúng, tôi thấy một vấn đề chỉ khó khăn xảy ra trong chúng, hoặc là trong tu viện, hoặc là trong cộng đồng mà tôi biết được và họ nhờ tới, thì bữa ngồi thiền đó tôi dùng cái tâm và tôi hồi hướng. Có thể đại chúng đang tụng kinh, nhưng mà tôi tập trung tư tưởng và tôi định tâm, tôi hồi hướng. Và có những cái tôi làm xong thì ngày hôm đó có kết quả ngay lập tức. Nhưng mà có những cái vài ba ngày sau hoặc là lâu hơn. Và tôi cảm được cái đó. Đưa ra một thí dụ cụ thể để cho các vấn đề thực tập. Tôi nhớ không lầm thì sáng, bắt đầu sáng thứ hai, cho đến tròn ngày thứ ba và qua trưa thứ tư. Cô Pháp Huệ không thấy đi ăn cơm, không thấy sinh hoạt của chúng. Và sáng thứ tư hôm qua tôi ngồi thiền, tôi hồi hướng. Và tôi gọi cái tên Pháp Huệ đó rất là nhiều lần. Nó linh nghiệm hết sức. Trưa cô đáp y lên, cô sầm hồi. Ồ, tôi thấy cái lời nguyện và hồi hướng nó linh thiêng hết sức. Và cô Sajini Pháp Huệ tác bạch rất là dễ thương, rất là chính chắn. Trước đó thì có một vài người nghĩ rằng cô bệnh thân thể, cô bệnh tinh thần. Nhưng mà thật sự ra cô không có bệnh gì hết. Cô nói những cái câu rất là đơn giản. Trong thời gian qua tâm con bất an, không có hòa chung. Nên con xin được sám hối sư ông và đại chúng. Cái lời tác bạch cũng rất đơn giản. Mà nó rõ ràng. Tức là tâm không có an. Tâm không có bệnh gì hết đó. Và sau khi tác bạch sám hối xong rồi, thì rất là khỏe. Không những cô Pháp Huệ khỏe mà đại chúng người nào cũng thấy khỏe hết. Nhất là tôi thấy khỏe ghê lắm. Bởi vì trong chúng một người nào bất an mà không có hòa hợp, thì tự nhiên tôi lo, tôi cũng sợ người đó bị bệnh. Và các vị biết rằng sáng hôm qua tôi ngồi thiền nhưng mà tôi làm kệ và tôi hồi hướng. Pháp bảo thơm hương ngọt mặt đời, Huệ tâm soi dẫn nỗi đầy vơi. Bền nung chỉ vượt vòng sinh tử, vững lại tay chèo ngược bến mê. Và tôi ngồi tôi đọc cái câu đó rất nhiều lần. Pháp Huệ bền vững, pháp bảo thơm hương ngọt mặt đời, Huệ tâm soi dẫn nỗi đầy vơi. Bền nung chỉ vượt vòng sinh tử, vững lại tay chèo ngược bến mê. Tu phải nhờ thầy bàn tăng thân, trì hành kiên tâm làm gối đầu. Giới pháp oai nghi hằng tưới tâm, đỉnh dòng sông lặng chiếu trăng thân. Viên đèn tọa rạng mười phương cõi, minh hiện tâm trơn giữa cuộc đời. Chẳng về quê cũ nghìn xưa ấy, thành quả thân đây chờ đời chờ. Phật lòng thanh thản chẳng giấc mơ, đào cả nhiệm màu xin hồi hướng. Là Pháp Huệ bền vững, tu trì giới định viên minh, chẳng thành Phật đạo. Tôi ngồi tôi niệm mấy câu đó. Và trưa thầy cô đáp y lên, cô tác bạch. Tôi thấy nó linh thiêng, tôi thấy nó màu nhiệm. Và tôi thấy mình sử dụng được cái bản tâm kinh của mình. Và tự nhiên mình cũng có thể giúp người khác mà không cần bằng lời nói. Có thể bằng tâm niệm mà thôi, có tác dụng. Trước đó thì tôi nghe một vài vị tới bộ cáo nói rằng là cô Pháp Huệ không nói chuyện, mặc dù con có tội để giúp đỡ. Tôi nói rằng là không có gì đáng lo đâu. Có những việc mình cần phải làm mới thành công. Có những việc không cần phải làm gì hết. Định tâm và đem cái tâm từ bi mà hồi hướng thì nó thành công. Và tôi đã nhắc một vài vị tới thưa thỉnh với tôi như vậy. Và cái điều đó nó ứng nghiệm rất là rõ ràng ở trong khóa tu. Sở dĩ tôi nói điều này là vì tôi muốn chứng minh rằng cái năng lực tu tập của mình để đem hồi hướng nó có tác dụng lớn vô cùng. Có khi bằng lời nói, có khi bằng hành động, nhưng mà có khi không cần nói gì hết, không cần hành động gì hết, gọi là vô tác, không làm gì hết. Cái điều này các vị thực tập cho sâu, chiêm nghiệm cho kỳ thì thấy rõ lắm. Có khi mình không cần làm gì hết. Có những nỗi đau mình phải đi bác sĩ, đi tìm thuốc, nhưng mà có những nỗi đau không cần làm gì hết, chỉ đi chơi là nó hết rồi. Đi thong thả, thiền hành, hoặc là đi chơi, hoặc là thấy mệt mỏi hơn nữa thì take long vacation, đi chơi, quên hết. Hoặc sau một cuộc đi chơi, một cuộc biến mình vào trong thiên nhiên, vào trong những cái nếp sống mà nó không có suy nghĩ, thì tự nhiên cái lo lắng, cái bôn ba, cái nội niệm của mình tự nhiên nó lắng xuống. Các vị thấy có những dòng sông đâu có cần lọc gì đâu, nó không làm việc gì hết. Nó ngồi đó, nó chơi, ánh sáng mặt trời lên và trời tĩnh lặng, rồi cái dòng sông đó tự nhiên nó trong mà nó không cần phải làm gì hết. Cho nên nhiều khi mình có vấn đề mà mình nôn nóng muốn giải quyết, có những khi cần thiết nhưng mà có những khi rất là sai lầm, có những khi không cần thiết. Cho nên cái sự trầm tĩnh của mình nó soi sáng cho mình có khi cần nói, cần làm, nhưng mà có khi không cần làm gì hết. Có bài hát mà các cô, các thầy hay hát đó. Không đi đâu, không có chỗ tới, không có chi để làm. Mấy cái đó là cái lúc mà tâm tĩnh lặng thật sự đó. Nhưng mà khi mình đứng tu tập đó, thì mình thấy có chỗ đi, có chỗ tới, có chỗ về, có việc để làm. Và khi mà mình đang thấy có việc để làm á, thì mình luôn luôn bị cái tâm chao đảo, so sánh, hơn thua, đối đãi. Và cái tâm đó thì mới tâm sơ khởi thôi, chưa phải là cái tâm của người xuất gia, chưa phải cái tâm của người tỉnh thức thật sự. Cái tâm của người tỉnh thức thật sự á, là không làm gì hết, cũng đã làm rồi. Và có làm gì đi nữa thì cũng thấy như không làm gì hết, tức là không vướng vào cái làm đó. Và cái đó là tâm kinh hay là chơn kinh, không tưởng, bất sinh, bất cầu, bất tình, bất tăng, bất giảm, thì có. Và kinh Bát Nhã mình sử dụng được ở trong đời sống. Nó rất là hay, nó rất là đơn giản, nhưng mà cũng rất là màu nhiệm và sâu sắc. Hôm qua tôi có đề nghị mấy vị chụp hình, trong đó có cô Thanh Diệu Pháp, có thầy Quảng Kiên, nên chụp hình ảnh của quý thầy, quý sư cô và luôn cả các vị tập sự. Có thể chụp chung nhưng mà cũng có thể chụp riêng. Và nếu cho tôi những cái bộ hình đó, tôi nhìn tôi có tưởng được. Có thể nhiều khi mình chụp mà người kia không có biết, không phải chụp lén, nhưng mà chụp tự nhiên. Người kia họ đang nấu ăn, hay là đang đi bộ, hay họ đang ngồi vui chơi. Tự nhiên mình đừng có nói cho tôi chụp hình để họ sửa sang, họ mất tự nhiên. Họ đứng tự nhiên như vậy, mình chụp một cái và đưa cái hình đó cho tôi, thì tôi coi tưởng được bằng một cái bài thi kệ. Và cái bài thi kệ đó nó hiện lộ ra cái nét chân dung của người đó. Và khi đọc bài thi kệ đó lên, nhiều khi không cần nhìn hình người đó mà mình biết được tâm trạng của người đó, tánh khí của người đó, và cái sự trong sạch hay là cái sự vướng bận của người đó. Và tôi có một cái trực giác lạ lắm. Tôi nhìn cái mặt người đó, nhiều khi tôi nhìn hình ảnh thôi là tự nhiên cái tay tôi nó chạy theo cái hình ảnh đó, nó ra một bài kệ hay một bài thơ mà nó ứng hiệp với người đó khá nhiều, ít nhất là 60-70%. Và nếu người đó biết hành trì theo bài kệ đó thì có thể thành công rất là lớn, vì bài kệ đó nó rất là ngắn và như một chủ đề thiền tập trong đời sống. Ví dụ như cô Pháp Huệ mà cô chỉ nhớ 4 câu thôi, pháp bảo thơm hương ngọt mặt đời, huệ tâm xoay dẫn nội đầy vơi. Cái câu này không phải tự nhiên mà có, tôi nhìn cái mặt cô Phật Huệ nó ra cái câu này. Huệ tâm xoay dẫn nội đầy vơi. Trong tâm nó có nhiều cái sao xuyến, nhiều cái lo lắng, nhiều cái tính toán. Nhưng mà trong đó cô còn mang một cái tính chất rất là đẹp. Bền nông chí vượt dòng sinh tử. Đi tu cầu đạo muốn ra khỏi cái sự đau khổ của sinh và tử. Vững lái tay chèo vượt bên mê. Vững lái tay chèo ngược bên mê. Đó là cái nguyện của người đi tu. Không riêng gì cô Pháp Huệ mà tất cả chúng ta là đều như vậy. Pháp đây là chánh pháp. Đâu phải riêng Pháp Huệ đâu. Pháp bảo tức là Phật pháp. Huệ tâm tức là đèn lòng của mỗi người. Bền nông chí khí vững lái tay chèo. Đó là phẩm chất của người tu. Nhưng mà khi nói tên của cô Pháp Huệ ra thì tự nhiên có ý thức mạnh hơn. Và có thấy đó là mình. Và sư ông đang cho mình một bài kệ để thực tập. Pháp bảo thơm hương ngọt mặt đời, huệ tâm soi dẫn nội đầy vơi. Bền nông chí vượt vòng sinh tử, vững lái tay chèo ngược bên mê. Chỉ bốn câu này thôi nhiều khi nó giúp cho mình nhiều lắm. Nhiều khi mình ngồi thiền mà tâm không yên, hay là cuộc đời mình có những cái bất bình nào đó, có những cái sóng sao nào đó, mình đọc cái kệ đó lên, tự nhiên mình thấy được ít nhiều về cái bản tâm kinh của mình, về cái tánh rạng rỡ của mình đang có mặt cả đó, chưa hề mất. Và cái đó gọi là quán chiếu, cái đó gọi là đối tượng của thiền ở trong đời sống bằng những bài thi kệ. Thưa đại chúng, trung kinh đồ người hấp hối á, nhiều khi tôi ngồi tôi nghĩ không phải ông cấp cô độc hấp hối mà mình đang hấp hối. Tôi nghĩ vậy đó, tôi có cái tâm liên tưởng rất là mạnh. Mình tim mình mà đập không đều là mình đang hấp hối. Mình mà sống không bình an á, để những cái phiền nào nó chiếm cái ý thức trong sáng của mình trong giây phút hiện tại là mình đang hấp hối. Và mình đang đau nặng, mình đang già lùng khùng, mình đang bị lẫn trí, mình đang bị những cái bệnh gọi là tinh thần, thì mình đang hấp hối. Và khi tôi đọc cái bản kinh mà sư ông dịch cái chữ mà kinh người hấp hối, tôi thấy mình đang hấp hối, chứ không phải ông cấp cô độc ngày xưa nữa. Và khi mà các thầy, các sư cô đọc kinh mà có cái ý thức như vậy đó, thì chính cái bản kinh đó, dù là Đức Phật hay là các vị đại đệ tử là nói cho mình, chứ không phải nói cho ông cấp cô độc hay là nói cho những người trong thời đại của các ngài. Và đọc kinh có cái ý niệm rõ ràng như vậy đó, thì mình đọc kinh nó mới thấm và mới thấy được cái mặt mũi của mình bởi kinh soi dẫn. Cái mở đầu của kinh là nói rằng là ông cấp cô độc đó, là cái người ủng hộ chư tăng trực tiếp lo cho giáo đoàn trong thời Đức Phật. Tất cả cái gì mà thiếu là ông lo hết. Bên nam thì có ông cấp cô độc, nhưng mà bên nữ thì có bà Visakha. Visakha thì thân cảnh bên ni đoàn. Còn cư sĩ cấp cô độc thì thân cảnh bên tăng đoàn. Nhưng mà hai người đó hay họp lại với nhau để làm việc chung. Coi thử bên thầy cần cái gì, bên quý sư cô cần cái gì, và hai vị đó họ tổ chức, họ họp thành từng nhóm, từng đoàn thể để mà săn sóc cho tăng đoàn và ni đoàn. Cho nên hai vị Visakha và cấp cô độc được gọi là hai đại cư sĩ trong thời đại của Đức Thế Tôn, được ca ngợi trong nhiều kinh lắm. Thì khi mà những người có cái sự thân cần và công đức như vậy, thì khi bệnh, khi đau nặng qua đời ấy, thì chắc chắn có nhiều tăng ni đến thăm. Nhưng mà trong cái bản kinh này thì nó chỉ có ngài Xá Lợi Phất, Đức Thế Tôn sai thầy Xá Lợi Phất tới thăm bệnh cư sĩ cấp cô độc. Nhưng thầy đi mình thấy buồn lẻ loi cho nên kêu thêm sư đệ chú Anh An có rảnh hôm nay đi với sư huynh. Mày đi đâu? Nghe tin trưởng giả cấp cô độc bệnh nặng, thầy sai tôi đi thăm, mà tôi đi mình thấy không vui, buồn quá, đi cho vui. Hai anh em tới thăm, và khi tới thăm thì thầy ông bệnh nặng, nằm trên giường mà sắp chết rồi. Thì thầy Sa Lợi Phất tới ngồi trên giường bệnh và cầm tay nhìn, hỏi bệnh tình của cư sĩ thế nào, sắp chết đến nơi rồi. Thì ngài anh nàng nói đâu có được, phải sống để mà giúp tăng đoàn ni đoàn chứ đâu có chết sớm được, ông còn trẻ mà. Nó hết thở, sắp hết thở. Các thầy hồi hướng cầu nguyện cho tôi với, tôi không qua nổi đêm này. Các thầy lang nổi tiếng đã nói như vậy, và tôi cũng cảm thấy như vậy. Tôi đau lắm, tôi nhức lắm, tôi khó chịu lắm, tôi không yên được một giây phút nào hết. Và hai thầy ngồi trên giường cầu nguyện, có thể định tâm một lúc rồi thì bắt đầu mới hỏi, hỏi về bình tĩnh. Nhưng mà sau đó cái chỗ quan trọng nhất á, là giải quan niệm về Phật, về Pháp và về Tăng mà Pháp Thoại vừa rồi chúng ta còn nói tới, và giải về quan niệm về về mắt, về tai, về lưỡi, về thân thể, về ý căn, và quan niệm về những hình sắc. Cư sĩ quan niệm tiếp theo về sáu đối tượng giác quan. Những hình sắc này không phải là tôi không bị kẹt vào những hình sắc này. Cư sĩ hãy lặp lại như vậy lời của tôi hướng dẫn. Này cư sĩ nên quan niệm tiếp như sau về đối tượng của sáu giác quan. Những hình sắc này không phải là tôi không bị kẹt vào hình sắc này. Những âm thanh này không phải là tôi không bị kẹt vào âm thanh này. Những mùi hương này không phải là tôi không bị kẹt vào mùi hương này. Những vị nếm này không phải là tôi không bị kẹt vào vị nếm này. Những xúc chạm này không phải là tôi không bị kẹt vào những cảm xúc này. Những ý tưởng này không phải là tôi không bị kẹt vào ý tưởng này. Tức là sau khi hướng dẫn về sáu giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, miệng và ý không có thật, thì sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, thì nó cũng không có thật. Cho nên không cần phải luyến tiếc bất cứ một cái điều gì trong lúc này. Tức là mọi pháp, từ bên trong thân, nội thân cho đến ngoài thân, bên ngoài, đều nó là vô ngã tính, nó không có tồn tại, nó không có tự thể riêng biệt. Và khi mà quán thâm thông được cái điều vô ngã tính thì tự nhiên không còn đau. Cái gì để đau, cái gì để chết, cái gì để luân hồi. Và đây là một cái phép quán nó rất là sâu mà mình phải sử dụng trong lúc bệnh. Nhưng mà hay hơn là sử dụng trong lúc lành. Trong lúc lành mà không sử dụng, không quán chiếu đó, thì lúc bệnh không cách chứ quán chiếu nổi hết. Có lẽ nhờ cái trí tuệ, cái lòng từ bi của Đức Phật quá rộng lớn, nhờ trí tuệ và lòng từ bi của thầy Xá Lợi Phất, thầy A Nan quá lớn, cho nên ông cư sĩ này ông tập trung tư tưởng một cách tuyệt đối trong giây phút đó, và cái sự thực tập của ông rất là có sự bảo trợ của tăng thân, và ông thực tập thành công. Nhưng mà mình không có ai huy động, không có ai khai thị, không có ai nhắc nhở thực tập hàng ngày. Cho nên khi lành mình cũng không có thành công, mà khi đau cũng không thành công. Đó là cái thất bại của người tu, thất bại của người xuất gia. Tôi nhớ đại chúng tại tu viện Kim Sơn, cái lớp trước á. Lớp trước bây giờ vắng đâu hết rồi. Xuống hồ niệm cô Diệu Đạo, trụ trì chùa Ưu Đàm, tại chân núi tu viện Kim Sơn đó, cô bị đau ung thư, như ung thư ngực thì phải, và đến một thời kỳ mà nó hành hạ cô ghê lắm, cô rên la, cô khóc, cô tràn trọc, cho nên ở đây đại chúng phải chia nhau để xuống săn sóc, và có lần xuống hết, mười mấy thầy trò kéo nhau xuống hết. Cô hằng ngày có niệm Phật nhưng niệm ít lắm. Mà đến khi cô đau là cô cứ, trời ơi, đau quá, trời ơi. Niệm Phật cho sao, niệm trời, A Di Đà Phật. Rồi một chút nữa là cô niệm trời ơi. Bởi vì cái chữ trời ơi từ nhỏ lớn nó quen rồi. Câu Nam Mô A Di Đà Phật không có niệm đều. Cho nên cái trực giác và cái ý thức lúc đó không có nhớ nổi. Người nào bên cạnh nhắc cô mới nhớ. Mà không nhắc là cô chỉ niệm trời ơi thôi. Cho nên người Thiên Chủ Giáo họ lợi dụng cái đó. Họ nói đó, Đạo Phật trước khi chết cũng niệm Thượng Đế thôi. Phật đâu có linh, nhưng mà chữ trời ở trong nhân gian không phải là Thượng Đế. Đó như một cái thiên bẩm, thiên tính mà con người ở trong các truyền thống văn hóa quen. Cho nên chữ Thượng Đế đây không phải là Đức Chúa Trời, mà trời như là một cái thiêng liêng nào đó mà không thấy, không biết. Giống như một vị ở trên cao, một cái ấn tượng rất là mạnh. Nhưng mà Thiên Chủ Giáo họ ghép vào đó là trời ơi, tức là Thượng Đế. Người sinh ra các người, trước khi sanh các người cũng nhờ ta, mà khi chết các người cũng về với ta. Cho nên trời ơi, My God. Và tôi nhờ mấy sư cô ngồi đó để nhắc cô niệm Phật và cùng niệm để cô niệm theo. Mà cô niệm á, tôi niệm là A Di Đà Phật. Chứ không có niệm rõ ràng như thầy Linh Nhận. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đó. Không niệm rõ ràng như vậy, nó đau, nó hành hạ. Và cái lúc đó có thể là cả hàng triệu những tí con vi trùng nó đang biểu tình, nó đang đục khoét. Và tôi có cảm giác là có đau mồ hôi nó toát ra hết, mà có lăn từ trên giường, có lăn xuống. Có ngồi, có đứng, có xây đầu này, có xây đầu kia. Mà nhìn cái cử chỉ và cái nét mặt của cô là trong người mình tự nhiên mình cũng sợ lên, cũng ê ẩm và cũng tự thấy hoảng hốt. Nếu mình không có cái sức quán chiếu và không có cái lòng bi mẫn thật sự, thì lúc đó mình cũng hoảng hốt. Tôi nhớ hình như có sư bà An Lạc, cô Nguyên Thanh, cô hoảng hốt lên. Bởi vì cái chùa đó là cô sáng lập khi cô lên San Jose thì mời cô Diệu Đạo trụ trì. Và cô cái người học rất ít, tu tập cũng được hướng dẫn, giống như người giữ chùa thôi. Trước khi chết rất là đau khổ. Cho nên nếu các cô, các thầy mà trước khi qua đời, mà trời ơi, thì chứng tỏ cái tu tập của mình yếu lắm. Trước khi chết á, bây giờ tôi sắp đi rồi, các thầy các cô thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng cười an trụ trong hiện tại, dắt tôi qua một bước giờ phút đẹp tuyệt vời. Mỉm cười, A Di Đà Phật, bye, see you later. Thoải mái hả? Chứ trước khi chết mà tràn trọc mà đau lên đau xuống. Tôi nói vậy đó, nhưng mà mai mốt mà tôi chết đó, là trần trọc đau lên đau xuống, chứng tỏ là cái nghiệp cuối cùng phải trả. Và cái nghiệp cuối cùng đó, nhiều khi mình không thoát khỏi. Vì vậy mà mình tu để chuyển nghiệp, cho cái giây phút cuối cùng đó, nó được bình an. Vì vậy những câu quán chiếu ở trong kinh Người Hấp Hối đó. Kỳ trước sư ông dịch là đi săn sóc, kinh săn sóc người bệnh. Sau này sư ông đổi lại là kinh Người Hấp Hối. Và tôi thấy cái chữ hấp hối nó rất là hình tượng, nó tạo hình ảnh rất là mạnh. Này cư sĩ hãy quan niệm về sáu thức. Cái thấy này không phải là tôi không kẹt vào cái thấy này. Cái nghe này không phải là tôi không kẹt vào cái nghe này. Cái ngửi này không phải là tôi không bị kẹt vào cái ngửi này. Cái nếm này không phải là tôi không bị kẹt vào cái nếm này. Cái xúc chạm này không phải là tôi không bị kẹt vào cái xúc chạm này. Cái ý thức này không phải là tôi, và tôi không bị kẹt vào cái ý thức này. Tức là đây là 18 giới, tức là 18 cái yếu tố để nó tạo thành sự sống. Lục căn, lục trần và lục thức. Lục căn tức là mắt tai mũi lưỡi thân miệng ý. Thân và ý hả? lục trần á, tức là sáu cái yếu tố bên ngoài: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sắc là hình sắc, thanh là âm thanh, hương là mùi vị, vị là nếm, xúc là chạm xúc, và pháp là đối tượng của ý thức. Và lục thức á, tức là cái sự hiểu biết, nó nương gã vào nó sáu căn và sáu trần, thì gọi là 18 giới. 18 giới đây không phải là 18 cõi, mà 18 yếu tố để tạo thành thân, tạo thành sự sống. Và sự sống của chúng ta là duyên sinh duyên khởi, nó nằm ở trong 18 giới này, tức là 18 yếu tố của thân phận và của ý thức. Này cư sĩ, hãy quán niệm tiếp như sau về sáu yếu tố trong cơ thể. Yếu tố đất không phải là tôi không bị kẹt vào yếu tố của đất. Yếu tố của nước không phải là tôi không bị kẹt vào yếu tố của nước. Yếu tố lửa không phải là tôi không bị kẹt vào yếu tố lửa. Yếu tố gió không phải là tôi không bị kẹt vào yếu tố gió. Yếu tố không phải là tôi không bị kẹt vào yếu tố không. Yếu tố tâm thức không phải là tôi không bị kẹt vào yếu tố của tâm thức. Như vậy đây chúng ta không có hiểu về tứ đài thôi, mà chúng ta học về lục đài, tức là bốn đài bao trùm tất cả cái thể của sắc chất, đất, nước, gió, lửa. Nhưng mà chưa đủ, không và thức. Thức tức là cái nhận biết, và không tức là những cái khoảng trống để tất cả cái đài đó nó có thể tới với nhau được. Ví dụ những yếu tố vật lý nó có đủ mà nó không có một cái không gian để nó tới với nhau thì không thành được. Không tức là nó tới từ những cái không phải cái nó, nhưng mà khi nó tới đủ yếu tố rồi thì nó mới thành từ được cái đó, là cái nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai là một cái khoảng trống để cho cái sự hiện diện của sắc kia nó có thể có mặt được ở trong cái không gian đó. Và thức tức là sự nhận biết, phân biệt cái đó, mình gọi nhiều từ khác nhau, hoặc là tâm, hoặc là tinh thần, và thường tên người ta gọi ngoài đời gọi là linh thức hay là linh hồn. Như vậy đời sống của chúng ta đó nó gói tròn ở trong sáu đài, mà khi sáu đài đó nó chia lìa rồi thì nó đau nhức lắm, nó khó chịu lắm. Vì vậy trong khi mà chúng ta đang sống có những cái bình hoàng, có những cái đau nhức, là chúng ta đang hấp hối. Và trong giờ hấp hối mà chúng ta vẫn tu tập được, vẫn tỉnh táo được, vẫn niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, vẫn hòa chúng để tu tập, niên mật ở trong thời khóa đã định, thì chứng tỏ chúng ta không phải là người hấp hối, mà chúng ta đang là con người sống, có sự tỉnh thức, và con người đang làm nên sự sống trường tài để chuyển hóa và để biến những cái nghiệp cảm, những cái khổ đau thành ra những cái an lạc tuyệt vời. Vì vậy cái sự tu tập hàng ngày của chúng ta, cái sự hành trì của chúng ta hàng ngày nó rất là đẹp, nó rất là thơ mộng, nó rất là muốn diễn tả sao không được ha, muốn diễn tả sao không được. Có nghĩa là cái sự tu tập của chúng ta là một cái nghệ thuật rất là lớn, nó vượt lên tất cả những cái nghệ thuật thường tình của thế nhân. Cho nên tu tập có thể mình diễn tả theo về văn nghệ tính thì tu tập là một bản nhạc, tu tập là một dòng sông, tu tập là một giọt nắng, tu tập là một giọt mưa, tu tập là những biến hóa màu nhiệm của sinh thể, của vạn vật, của vũ trụ. Và tu tập là một cái kỹ thuật để nâng cao giá trị của hạnh phúc và của đời sống. Và tu tập mình có thể nói về phương diện nghệ thuật, hay là phương diện triết học, phương diện tôn giáo, phương diện nào cũng được hết. Cái vẻ đẹp rất là thú vị, nhưng mà rất là nhẹ nhàng, rất là mát mẻ, rất là tươi nhuận của nó. Cho nên đứng về phương diện thực tập đó, có sự buông bỏ, có sự thảnh thơi, có chiều sâu và có sự đóng góp rất là nền tảng cho hạnh phúc vật chất cũng như tinh thần. mà không có vướng vào. Đó không phải là siêu nghệ thuật thì là cái gì? Đó không phải vượt lên tất cả những cái thường tình của sự sống là cái gì? Và mình muốn dùng cái danh từ cho nó chính, cho nên mình hay dùng trong kinh gọi là giải thoát, tức là rất là tự do. Muốn bay thì bay, muốn đứng thì đứng, muốn ngồi thì ngồi, muốn nằm thì nằm, muốn đi đi. Và trong khi một người tu, tôi thấy sơ sơ đã có tự do rồi. Sáng nay ta phải bôn ba uống một ly cà phê vội để đi làm, kẹt xe ngoài đường, căng thẳng tinh thần. Mình ngồi đây để uống trà, để nghe pháp. Không tự do, không giải thoát, không an lạc là cái gì? Nhìn vào ngay tự thân của chúng ta, trong nếp sống chúng ta, là mình thấy bản chất của người tu ít nhiều rồi. Chưa nói đến cái chỗ giác ngộ và giải thoát tột cùng. Để làm sáng tỏ cái này một chút, để các vị có một cái ý niệm thật là tin tưởng mà bám vào cái hành nguyện của người xuất gia. Đừng có lơ là, đừng có bỏ cuộc, đừng có thối thất. Trước hết nói về các sư cô một chút tí ha, các thầy đừng có kỳ thị ha. Bóng người sư nữ, gió lạnh sương mờ mưa nhẹ bay, bao la tình rồng nghĩa dưng đầy, khen ai khéo chọn đường tú niệm, trần thế xa rồi chẳng đắm say. Bàn tay dệt áo gợi muôn nhà, hành nguyện xây đời mãi thiết tha, thiền tình chuyên tu không mỏi mệt, đường về quê cũ chẳng còn xa. Bóng người son trẻ ẩn mái danh, nhẹ gót chân son trại đất lành, nợ đỏa sen xinh xòe tám cánh, một trời hương là ngát chân linh. Tôi yêu vóc dáng người sư nữ, nét đẹp nhu hòa khác thế nhân, các bụi nào vương tà áo đào, mùi hương giải thoát tuổi thanh xuân. Đây người sư nữ xây đời mới, giới hành tinh nghiêm già sáng ngời, góp sức hoàng dương ngôi Phật Pháp, gợi niềm vui tới khắp muôn nơi. Đó là hình ảnh của một Nico, của một nhà sư phía bên nữ giới. Nó quá đẹp, ha. Bóng người son trẻ ẩn mái danh, kim sơn lạnh lẽo như vậy mà lên ngồi trùng mền ngồi thiền. Bóng người sư son trẻ ẩn mái danh, nhẹ ngót chân son trại đất lành, nở đóa sen xinh xòe tám cánh. Sư cô nào có tám cánh hết? Một trời hương là ngát chân linh. Tám cánh đây là tức là mình đang sống ở trong cái hành của bát chánh đạo. Tôi yêu vóc dáng người sư nữ, nét đẹp nhu hòa khác thế nhân, cát bụi nào vương tà áo đào, mùi hướng giải thoát tuổi thanh xuân. Nó đẹp như vậy đó, mà để vương vào một anh chàng nào đó, để vương nào vương vào một cái ý niệm tình thương nào đó. Có một cô ngày vượt biên qua rồi nương cái thầy tự lực đó. Rồi cũng có một thầy tu vào cái tay về nương đó, hai người giận nhau đi trốn mà bây giờ đẻ hai đứa con gái. Thì Nico này tu hồi nhỏ là người Huế. Con nói tội lắm. Con nói con nằm ngủ là con thấy con là một Nico rất là thảnh thơi. Đi trên bờ suối và con nhìn trăng thanh, con nhìn gió mát, con thấy cuộc đời tự do. Và khi con thức dậy thì thấy hai bên hai cục. Tức là hai đứa con gái nằm ngủ hai bên mẹ. Thức dậy thấy hai cục nằm hai bên. Không thấy dòng sông trăng soi nữa, không thấy gió mát chiều hôm nữa, không thấy đầu tóc đập phủi nữa, mà thấy hai cục nằm đông đó. Và con nói đêm nào con mơ thấy con là bóng dáng người sư nữ. Đó là dâu của cô Nguyên Hoa ở bên Alabama, tu viện Liên Trì. Thành ra các sư cô giữ hình ảnh này cho nó đẹp. Không? Các thầy là gì? Các thầy cũng đẹp như đóa hoa hả? Em đóa hoa tàn bên hàng dầu, xin lỗi. Không phải, không phải. Em đóa nhiệm màu bên hàng dầu. Em là các thầy đó. nụ hoa cười gợi lại ngàn sáu, gió chiều hôm em cúi đầu thở để con tim không vướng lệ sầu. Em giọt sương trên đầu ngọn cỏ, ốm vô thường tịnh mộng từng cơn. Nếu phân thân em làm mây trắng, nếu dòng sống em bàn con đò, tìm đâu ra tình thương vĩnh cửu của chư Phật giữa sóng trùng khơi. Thân phận em chỉ là cát bụi, hạt bụi nào không hóa đôi nơi. Em là em trong từng phút mòn, hạt tiền thân hóa trái ngọt còn, trong sa mạc màu xanh đã rụng, dưới lòng sâu suối vận trong dòng. Đó là em Trúc Dũng, em Phượng Kiên, em Quảng Trực, em Trung Nghiêm, em Tâm Đạt, em Nguyên Hoàng, tất cả hết đó. Thế nên em đây là em trong đạo ha. Thì những cái bài thơ đó mình làm thật ra không phải là để nghe chơi thôi, nhưng mà nó còn mang cái tính chất ca ngợi hình ảnh của những người tỉnh thức ở trong thời đại. Rất là hiếm hoi những hình ảnh đó trong thời đại. Cư sĩ hãy quan niệm tiếp như sau về năm uẩn. Hình sắc không phải là tôi không bị kẹt giới hạn vào hình sắc. Cảm thọ không phải là tôi không bị giới hạn bởi cảm thọ. Tri giác không phải là tôi không bị giới hạn vào tri giác. Tâm hành không phải là tôi không bị kẹt giới hạn vào tâm hành. Nhận thức không phải là tôi không bị giới hạn vào nhận thức. Và cái đoạn này quán chiếu về năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì ngoài 18 giới, tức là 6 căn, 6 trần và 6 thức, thì bây giờ quy kết lại, nó nằm ở trong năm uẩn, tức là 5 cái yếu tố mà nó cho mình có sự sống, và 5 yếu tố đó cũng có thể là chướng ngại, tức là nó tạo tác, nó vung vãi, nó ngăn che, nó cản trở. Ví dụ như cái thân của mình, đơn giản thôi, mà mình ăn uống đầy đủ và không tập thể dục, là nó hành hạ mình dữ lắm. Nó là cái sào huyệt để chứa những con vi khuẩn, những cái loại độc tố. Cho nên tôi thấy mỗi sáng mà các thầy, các sư cô tập thể dục, là tôi thấy nhẹ gánh lo âu ghê lắm. Các sư cô tôi hướng dẫn lúc 4 giờ thấy đều là một vài người không có mặt thôi. Và một vài vị thấy cái chỗ đó chật quá cho nên tập riêng. Và tôi cũng hy vọng các thầy đều tập riêng trong phòng hết. Tập nằm hoặc là có thể tập tái chi hoặc là tập trong phòng đó. Cái tư thế nằm mà tập đó cũng là một cái thực tập khó khăn chứ không phải dễ đâu. Ví dụ tập làm con rắn nó trường đó, một sáng mà làm 50 cái như vậy đó, cũng toát mồ hôi. Thành ra cách nào mình cũng phải nên tập, và đừng có nghĩ rằng thân thể mình đang còn trẻ, nó còn khỏe. Bây giờ nó trẻ khỏe nhưng mà đang trên cái đà dài 30 tuổi trở lên đó, là nó bắt đầu đi xuống giúp, là downhill, đi xuống chứ không có đi lên nữa. Nhưng mà bắt đầu 18 tuổi thì nó đang đi lên. Cái tuổi 30 đã bước qua cái tuổi con trâu rồi, tức là bắt đầu cày cấy làm việc vất vả rồi. Tuổi 50 á, thì tuổi bắt đầu giữ nhà rồi. Và bắt đầu tuổi 70 trở lên á, là tuổi nhăn nhó rồi. Cho nên con người mình nó có từng cái giai đoạn. Mà cái giai đoạn làm chủ á, cái giai đoạn nó từ 40, 50, 60. Gọi là làm chủ sự nghiệp á. Người đời thì có công sở, có own business. Còn tu là có chùa, có đệ tử, có tăng thân. Nhưng mà lúc đó là bắt đầu cái tuổi giữ nhà đó. Đi đâu mà đệ tử chưa về là ngồi trung ngắn, trung dài. Chùa mà gió bay thì bắt đầu phải chạy đôn chạy đảo để lạc quyến, để giữ gìn, để bảo hộ. Và bắt đầu 70 tuổi trở lên là bắt đầu ngồi nhăn nhăn nhỏ nhỏ rồi. Tức là tuổi con khỉ. Thì tất cả chúng ta đều có những cái giai đoạn. Mà cái giai đoạn mà phải nói tích cực nhất á, là cái tuổi từ 20, 30, 40. Và những cái lúc đó mà mình không tích cực á, thì lúc 50 là bắt đầu là xế chiều rồi, tuổi hoàng hôn rồi đó. Và khi tuổi hoàng hôn á, mà trong người nó có bình á, hay trong người mà có thất chỉ hay thất bại á, thì nó sụp rất là mau. Thân thể sụp đổ rất là mau và tâm hồn bị tiêu cực và có thể bệnh khủng hoảng. Các vị thấy những người già nó ít bị khủng hoảng tinh thần lắm. Nhưng mà khủng hoảng tinh thần là từ tuổi 40 trở lên. Và có nhiều người sớm hơn, bắt đầu 30 là bị khủng hoảng. Đó là cái tuổi lo âu, cái tuổi lo lắng nhiều nhất. Và người tu cũng vậy. Người tu đến khi mà cái tuổi mà được gọi là nghỉ ngơi á, cũng không nghỉ ngơi chút nào. Người ta đẻ đến khoảng 50 tuổi ta hết đẻ rồi, các thầy các cô đến 6, 70 tuổi cũng còn tiếp tục đẻ. Úc này rồi Úc khác. Có nghĩa là những người lớn họ đi xa, mình cứ nuôi con dài hoài như vậy đó. Cho nên phải thong dong, phải tự tại. Nuôi hay không nuôi, đó là quyền mình. Nhưng mà nuôi cũng phải tự tại, mà không tiếp độ cũng tự tại mới được. Cái tuổi đó mới là gọi tuổi người giải thoát. Cái lĩnh vực về thân thể đó, mình không luyện tập, mình không có điều độ về cơ thể, nó bệnh. Có những cái bệnh bác sĩ không chữa được. Thầy giỏi lắm, bác sĩ giỏi lắm, thuốc men bây giờ tối tân lắm. Nhưng mà các vị nên biết rằng uống thuốc vào á, trị được cái này thì nó chạy qua ngõ khác. Bởi vì cái loài vi trùng đó nó nói rằng là đây là thân thể của tôi, đây là sao huyệt của tôi, đây là cơ quan ngàn năm của tôi. Hãy không cho tôi ở chỗ này thì tôi qua nhà khác. Tất cả thân thể đây đều là nhà của tôi, là quê hương của tôi. Cho nên cái bệnh mà được chữa bằng tây học ngày nay đó là không phải trừ bệnh mà đẩy nó đi ra chỗ khác. Mà không cho nó ở chỗ này thì nên chạy qua chỗ khác. À. Ví dụ đẩy con vi trùng tim á, thì nó đâu có chạy đi ra ngoài đâu, nó chạy qua phổi. Mà đẩy nó phổi á, thì nó chạy qua gan, đẩy gan nó chạy qua bô tử. Mà bô tử nó chạy cùng hay đó, nó chạy lên đến óc nó ngồi, thành nó ung thư óc. À, nó tìm cái chỗ nào an ổn ấy, nó ngồi, và cái chỗ an ổn nhất là cái chỗ cực, cực kỳ là nguy hiểm nhất, khó chữa nhất. Tôi có hai vợ chồng đệ tử hôm kia đó, các vị pháp đàm trên này, tới thăm, và ông mới đi mổ óc về. Ông nói muốn cảm động, nước mắt rưng rưng, bà vợ ông khóc, mà nói con tưởng con không sống nữa. Nhưng mà mổ ra con sống được là con thấy nhờ ơn Phật. Tôi nói nhờ ơn bà vợ đó, bà vợ biết làm phước bố thí, nên hồi hướng cho ông. Về nhà coi còn tiền bạc không, làm phước bố thí thêm đi, hồi hướng. Cho mổ xong như vậy, nó chưa hẳn là lành đâu, nó tái diễn hoài. Cái tumor ở trong não á, mà khi mà mổ ra họ phải bưng cả cái đầu óc ra, giống như họ tháo hết cả những cái mô thức của sò đó, tháo hết mới múc nó ra được. Và khi múc nó ra, nó hàn gắn lại thì có thể nhiều khi nó bình thường, nhưng có thể nhiều khi nó tái diễn. Và khi tái diễn mổ lần thứ hai thì không còn nữa. Cho nên cái sò của mình thì dùng như cái đầu máy xe hơi á, cái đầu máy hư là bỏ. Cái body hư thì có thể sửa sang được. Cho nên cái vấn đề mà trau dồi sức khỏe bằng ăn uống, bằng thể dục hàng ngày trong khi còn trẻ đó là một thói quen. Để khi lớn á, mình vẫn giữ được cái thói quen đó. Chứ nếu mà đang trẻ mình không có cái thói quen tập thể dục và luyện thân thể, khi lớn á, tự nhiên cơ thể mình nó không muốn làm gì hết. Nó chán nản và cái thói quen của cái yếu tố tâm lý của mình nó không có. Thành ra mình không chịu tập thể dục và mình không có chịu khó. Chứ không phải ai cũng muốn mà được đâu. Thầy Thiện Trì đó là bạn của chúng tôi đó, mà thầy chịu tập thể dục thầy chưa có mất đâu. Thầy hơi khó tính. Gửi mấy chú ở đây qua săn sóc thầy tập được mấy lần. Thành ra thầy một năm thầy ngồi trên xe lăn, thầy cười, thầy nói chuyện được. Sau đó thầy giận, thầy bực bội, thầy không chịu tập nữa. Và thầy nằm suốt trên giường như vậy suốt 7 năm trước khi qua đời. Và tu viện cứ qua là người nào thầy cũng phiền nào hết. Bởi vì mấy chú tu viện có lẽ không giỏi lắm. Khi hầu thầy mà thấy thầy bực bội thì chạy cho đâu có dám vô. cô Thanh Quang hình như qua hầu được mấy tháng, cô chịu khó nhất. Và khi mà thầy không vui rồi, thầy không cho ai gặp hết, la hét dữ lắm. Tôi cũng bị thầy la, thầy Minh Đạt Quang bị la. Con lần thầy nói rất mạnh, nhưng mà tôi rất là vui. Tôi biết cái người bệnh nó khủng hoảng, dễ sợ. Thầy nói thầy về lo tu viện của thầy cho yên đi, dạy chứng rồi cho đàng hoàng đi. Mấy chú làm sao mà qua đây hầu tu được. Ông làm mạnh lắm. Và tôi thấy đó là cái lúc mà thầy khủng hoảng về tinh thần, thân thể. Bởi vì cái ước ao một người xuất gia muốn làm nhiều việc lắm. Nhất là vấn đề giáo hội, vấn đề đoàn thể, ước ao quá lớn mà chưa làm được. Và thầy Minh Đạt bỏ đi ra, nhưng tôi cầm tay là tôi nói không. Ra làm chi, mình ngồi chơi. Tôi ôm, tôi hôn một cái, ông cười. Thích tình cảm ghê lắm. Khi mà hôn thầy một cái, thầy cười xong rồi ngồi bắt tay, nói gì cũng được hết. Tội nghiệp vậy đó. Tu mà như vậy thay, huống nữa là người đời thì còn đau khổ cô đơn biết mấy trong khi mà thân thể bệnh. Cho nên một ngày mà tôi thấy một cô hay một thầy mà có tập thể dục trong vòng 40 phút hay là tối thiểu 30 phút đó, là ngày đó tôi hạnh phúc lắm. Và vì này mà sau này có bệnh nữa, tôi đi thăm tôi cũng thoải mái lắm. Tôi không thôi tôi đi thăm mà tôi không nói ra, nhưng tôi nói đó, tại vì không tập thể dục. Nói trung tâm đó. Nhưng mà tôi hy vọng tôi không nói câu đó. Là nói ra người kia có thể buồn, và khi nói ra thì không nên nói lúc người ta bệnh. Phải nói lúc người ta lành. Cho nên tôi tự tập thể dục, và tôi khi hướng dẫn mọi người tập thể dục đó, thì tôi thấy mình đang khai mở cái yếu tố về vật lý, tức là sắc, là thanh. Các vị biết rằng là cái bệnh tại Hoa Kỳ là cái bệnh gọi là biến, gọi là tai biến mạch máu não, là đệ nhất, tốn tiền nhất ở trong các thứ bệnh. Và cái thứ hai là vỡ mạch tim, tức là bệnh heart attack. Và cái bệnh mà được tổng kê gọi là cái tiền tốn nhất không phải là vấn đề ung thư, mà vấn đề bệnh mập, overweight. Và cái bệnh mập đó đã chữa trị rất là tốn kém, và nhiều người chết vì bệnh mập. Tại vì mập cho nên nó biến thể rất là nhiều thứ bệnh khác nhau, trong đó có cholesterol, tức là mỡ. Cái vấn đề thứ hai là đường. Và khi đường nó làm cho mù mắt, nó làm cho đứt mạch máu não, và nó làm cho tim. Và chính cái bệnh mà gọi là nó nhồi tim á, là do tiểu đường và do cholesterol. Vì vậy khi mà mình tập như vậy là nó hơn uống thuốc, nó hơn bất cứ một cái loại bác sĩ nổi tiếng nào, dù trường Stanford hay bất cứ một cái trường bác sĩ nào nổi tiếng ở trên thời gian, không bằng tập thể dục, luyện thân thể mỗi ngày. Và yếu tố thứ hai về đừng cho chướng ngại về yếu tố thọ tưởng hành thức, tức là yếu tố của tâm lý, thì không gì bằng buông thư và thảnh thơi, là phương pháp thiền quán trong đời sống hàng ngày. Cái điều này mình phải đi vào chi tiết mà thực tập. Đây là cái pháp thoại chỉ nói căn bản thôi. Này cư sĩ, hãy quán niệm về thời gian. Quá khứ không phải là tôi không bị giới hạn bởi quá khứ. Hiện tại không phải là tôi không bị giới hạn bởi hiện tại. Tương lai không phải là tôi không bị giới hạn bởi tương lai. Quá khứ, hiện tại, tương lai, tất cả những cái đã qua hoặc chưa tới. Và trong giây phút hiện tại, tôi biết tôi đang là gì. Và giây phút đó có ý thức, có sự tỉnh táo, thì chính đó là chánh niệm. Này cư sĩ, các pháp đều do nhân duyên sinh khởi và do nhân duyên hoài diệt. Thật ra, tính của các pháp là không sanh cũng không diệt, không tới cũng không đi. Khi con mắt phát sinh, nó phát sinh không từ đâu tới cả. Khi con mắt hoài diệt, nó hoài diệt không từ đâu tới cả. Con mắt không phải là không trước khi phát sinh. Con mắt không phải là có trước khi hoài diệt. Tất cả các pháp đều do nhân duyên hồi tụ mà thành. Nhân duyên đầy đủ thì con mắt có mặt. Nhân duyên thiếu vắng thì con mắt vắng mặt. Điều này cũng đúng như tai, mũi, lưỡi, thân và ý, hình sắc, âm thanh, mùi hương, vì nếm xúc chạm và ý tưởng. Cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, xúc chạm và ý thức cũng đúng như 6 yếu tố năm uẩn và thời gian kia. Trong năm uẩn không có gì có thể được gọi là ta, là người, là thọ mạng. Không thấy được sự thực đó tức là vô minh. Vì vô minh mà có vọng động, vì vọng động mà có vọng thức, vì vọng thức mà có sự phân biệt chủ thể và đối tượng nhận thức. Vì có chủ thể và đối tượng nhận thức mà có sự phân biệt 6 căn và 6 trần. Vì có sự phân biệt 6 căn và 6 trần mà có xúc chạm. Vì có xúc chạm mà có cảm thọ. Vì có cảm thọ mà có tham ái. Vì có tham ái mà có vướng mắc. Vì có vướng mắc mà có hiện hữu rồi sinh tử, khổ não và u sầu không kể xiết. Đó là lời dạy của Ngài Xá Lợi Phất cho ông cô độc đang bị trên giường bệnh. Và tôi thấy lời dạy này là Ngài Xá Lợi Phất dạy cho chúng ta, cho những con người trong thời đại và trong tương lai. Mình nói giả danh hay là không thật, nhưng mà khi mình ứng dụng hay là mình tiếp xúc, tự nhiên mình bị stuck, stuck tức là bị xa lầy ngay lập tức. Một tiếng nói không có vui. Tôi nhớ tôi trước khi mà cô Pháp Huệ đi sớm hối đó, tôi nhớ rõ. Tôi nói cô Thanh Diệu Pháp lên tìm cô Pháp Huệ gặp sư ông. Chút lát sau có xuống. Và tôi có hỏi sao mày hôm nay con không ăn cơm sinh hoạt. Con nói tâm con không có ăn. Sư ông nói bình đẳng mà con thấy đâu có bình đẳng gì đâu. Cô Thanh Liệu ngồi nói chuyện sư ông rất là lâu mà con xin phép nói chuyện sư ông không cho. Sư ông dùng cái body language, con nhìn vô một cái là thấy sư ông không thích con rồi. I am sorry. Thường thường sư ông ăn xong á, sư ông phải đứng dậy phải đi. Mà người nào muốn thưa sư ông thì chỉ phải appointment. Thế vừa ăn sư ông ngồi rồi mà bắt sư ông ngồi đó nữa. Cô Thanh Liệu nói xong rồi người khác sắp hàng nói nữa. Tức là sư ông không có vệ sinh chút nào. Nó mệt. Mà cái tim của sư ông đâu phải đập đều như là các vị đâu. Cho nên nhiều khi thầy nó muốn gặp sư ông appointment. Cô hỏi chứ. Con muốn appointment thì con gặp ai? Con gặp thầy Cũng Kiên đi. Rồi phải có giờ dứt rồi sư ông thoải mái sư ông mới nói chuyện. Cho nên con là con hiểu rồi, con giác ngộ rồi. Bây giờ gặp sư ông con mới thỏa mãn. À, thành ra người nào cũng không nói chuyện nhưng mà sư ông kêu là xuống liền. Bởi vì sư ông là nhất. Đó là cái ý niệm về phân biệt. Cho nên phải hiểu cái chữ bình đẳng ở trong đạo Phật, phải học. Hôm nào mình học một pháp thoại về bình đẳng. Bình đẳng không có nghĩa là người kia làm gì mình làm giống như vậy. Bình đẳng có nghĩa là hai chén cơm đầy, bà mẹ cũng ăn một tô cơm như vậy, đứa con nít cũng ăn tô cơm như vậy. Không, bà mẹ ăn tô cơm lớn bởi vì cái bụng ba lớn, còn đứa con nít phải ăn cái chén rất là nhỏ, đôi lúc nào không hết nữa. Thành ra chữ bình đẳng này không có nghĩa là giống nhau, mà bình đẳng là phải theo những cái chất lượng phạm vi và nó tương ưng những cái giá trị sinh hoạt ở trong đời sống về tâm linh và về vị trí. Phải học nhiều chi tiết thì mới sử dụng được cái chữ bình đẳng ở trong đạo Phật. Này cư sĩ, ông đã quán niệm để thấy được rằng mọi pháp đều do nhân duyên mà phát hiện và không có tự tánh riêng biệt. Đó gọi là phép quán niệm về không. Một phép quán niệm cao siêu bậc nhất. Thực tập đến đây trường giả Cốc Cô Độc khóc nước mắt chan hòa. Đại Đức A Nan hỏi, cư sĩ vì sao mà ông khóc? Ông thực tập không thành công hay sao? Ông có tiếc nuối gì hay không? Trưởng giả Cấp Cô Độc lặng lẽ một hồi rồi trả lời, thưa Đại Đức A Nan, con không tiếc nuối gì hết. Đời con đã thỏa mãn khi được gặp Phật Pháp và Tăng. Con thấy thành công trong khi thực tập do hai thầy đã hộ niệm và hướng dẫn cho con trong giây phút này. Con khóc là vì con quá cảm động. Con có cơ hội phụng sự Phật các bậc cao đức từ lâu rồi mà con chưa được nghe giáo pháp thâm diệu màu nhiệm và quý báu như giáo pháp hôm nay con được Đại Đức Xá Lợi Phất trao truyền. Lúc ấy Đại Đức A Nan bảo trưởng giả Cấp Cô Độc, này cư sĩ nên biết giáo pháp này các vị đi tu như chúng tôi được Đức Thế Tôn giảng dạy mỗi ngày, cô nào thầy nào cũng thực tập được. cái điều quán chiếu các pháp đều vốn vô thường, vô ngã, khổ và không có, bền chắc. Trượng già cấp cô độc thưa, bạch đại đức A Nan, xin đại đức bạch lại với đức Thế Tôn để giới cư sĩ chúng con cũng được nghe những giáo pháp vi diệu như những giáo pháp này. Có những người cư sĩ không có đủ khả năng để lắng nghe và thực tập, hiểu biết và hành trì giáo pháp như thế này, nhưng có những cư sĩ cũng có đủ khả năng để nghe, để hiểu, để hành trì giáo pháp thâm diệu. Xin chuyển lời của con đến đức Thế Tôn. Và vì vậy bản kinh này được sư ông Nhật Hành chọn lọc đưa vào gọi là kinh thực tập. Nghe và thực tập với hai thầy xong, cư sĩ cấp cô độc cảm thấy trong người nhẹ nhàng thanh thoát, ông phát được tâm vô thường. Đại đức A Nan xá lợi phất vừa từ giả ra về thì cư sĩ cấp cô độc mềm chung và sinh lên cõi trời tam thập tam thiên, tức là cõi trời 33, cõi trời cao nhất trong các tầng trời. Tôi nhớ cái bản kinh này tôi đã nói nhiều pháp thoại ở trong các khóa tu. Và cái bản kinh này không thể nói một cách qua loa và tóm lược bằng cái văn ngữ, mà chúng ta phải chiêm nghiệm và thực tập. Nhất là về giáo lý năm uẩn. Giáo lý năm uẩn tuy vậy chứ khó nhai lắm. Giáo lý năm uẩn nó tương quan với giáo lý 12 nhân duyên. Và khi mà mình thâm thông được giáo lý năm uẩn và 12 nhân duyên rồi thì mình mới sống nhẹ nhàng, thoải mái và thảnh thơi được trong mọi tiếp xúc của đời sống. Cái tai mình ấy, nghe một cái lời nào hay là mình thấy, mắt mình thấy một cái cử chỉ nào mà không thỏa đáng, tự nhiên mình phiền não, lập tức sóng gió nó nổi lên liền. Cho nên cô Pháp Huệ có dùng cái chữ body language ấy. Đúng đó. Nhiều khi người không nói gì cả mà nhìn cái cử chỉ là biết người nào thương mình hay ghét mình rồi. Cho nên cái sự thực tập về oai nghi, về chánh hạnh của mình trong đời sống hàng ngày, mình phải tự kiểm chứng và mình không thể tự hào rằng mình hoàn toàn. Qua tinh thần thăm người bệnh, mà người bệnh hấp hối đó, cái chữ hấp hối đó, là tôi nghe rất là nhiều lần, mà sư ông Nhật Hành dừng tới. Thưa thầy, ba con hấp hối sắp qua đời, nhờ sư ông tới thăm một lần cuối. Và tôi nghe hai chữ hấp hối là tôi bận gì bận cho tôi đi liền. Nhưng mà nói ba con đang bình nằm tại Nhật Thương, con báo tin sư ông rõ, sư ông cầu nguyện, và nếu có dịp sư ông ghé thăm thì tôi chưa đi đâu. Nhưng mà nói thưa sư ông, ba con hấp hối, bác sĩ nói có thể không qua khỏi hôm nay. Thế là mình xếp đặt bận gì cũng bận gác lại để đi. Cái người mà từ giả mình đã có ân tình ân nghĩa với mình, mà bây giờ sắp từ giả rồi mà mình không có tội, thì mình đâu phải là ông thầy đàng hoàng. Cho nên các sư cô, các thầy khi nào mà muốn các thầy lớn tới thăm, nói đệ tử báo tin, nói thầy con đang hấp hối. Mà thiệt, mình đang hấp hối thiệt. Nhưng mà thầy tới thầy mình cười, nói rằng là cái giây phút được là con hấp hối, nhưng mà giây phút này thầy tới con khỏe ra rồi, không sao hết. Vì vậy cho nên muốn người nào mà tới thăm mình á, phải dùng cái chữ này. Emergency đó. Serious emergency. Nhưng mà mình biết rằng mình đang hấp hối thật sự. Bởi vì cuộc đời này nó éo le. Nó mong manh lắm. Hấp hối mà mình không biết mình hấp hối. Sáng nay có thể một người chồng đi ra freeway. Vừa mới ra freeway, thấy đèn mới vàng vượt qua, và bên kia họ cũng vượt qua nữa, và hai người tung nhau dựng ở tư đường, chết ngay lập tức. Không phải là hấp hối là cái gì. Và những chuyện đó xảy ra rất thường tại Mỹ. Có những người đi làm sợ trễ giờ cho nên rất là nôn nóng, vượt đèn đỏ, vượt đèn vàng, và hai bên đồng vượt cho nên gặp nhau ở trong cái điểm đó. Và hai người đều chết, hoặc là chết chung với nhau. Chuyện nó rất thường xảy ra tại Mỹ, ngày nào cũng có. Không phải hàng trăm, hàng ngàn người bị chết trên freeway như vậy. Cái đó không phải là hấp hối là cái gì. Vấn đề không tạc thì lâu lâu xảy ra một lần thôi, nhưng mà vấn đề đi xe, ai cũng có một chiếc xe hết. Đó là chưa nói xe ở những cái vùng tuyết như là mùa đông. Mùa đông xe nó ụi nhau, nó chất từng đống. Và khi mà xe bắt đầu nó trợt thì cứ cho nó chạy thôi, chứ không thắng được chứ được hết đó. Thắng là nó quay. Và vì vậy mùa đông ở trên xứ tuyết là họ đụng nhau, rồi họ sống thì họ cười, mà họ chết thì đem chôn thôi. Bởi vì không ai làm chủ được chiếc xe của mình khi mà tuyết xuống, hoặc là khi bị nó đông thành đá, và cứ theo cái chiều của chiếc xe mà nó tự động nó chạy thôi. Mình không làm chủ nó được. Và khi cái ấn tượng đó tôi nghe và tôi thấy trên TV, tôi nói các thầy, các cô tại tu viện may mắn quá, ở cái vùng có tuyết. Chứ ở tu viện Kim Sơn mà có tuyết mà leo lên núi như vậy, chỉ cần tai nạn vài ba người thôi thì tiếng tăm của tu viện cũng đi xa lắm. Mà tu viện cao lắm, lên là chết hoài, thành không ai dám tới cả. Nhưng mà may mắn mình ở cái vùng không có tuyết. Và những cái may mắn đó mình thấy rằng là cái hạnh phúc rất lớn của một tu viện ở trên núi rừng yên tĩnh, đường xa cũng không đến nỗi nguy hiểm. Nhiều tu viện đường lên nguy hiểm vô cùng. Cho nên hôm nay cái đề tài gọi là cái người biết sống tỉnh thức thì các vị chỉ nhớ gọi là cái người hấp hối. Tỉnh thức tức là biết rằng mình đang hấp hối, vì vậy phải lo uống thuốc, phải lo tập thể dục, phải giữ gìn chánh niệm, phải biết đối xử với nhau trong từng giây phút của đời sống. Hôm qua có thầy Nguyên Hiền đến thăm á, thầy có nói câu chuyện ngắn mà tôi rất là xúc động. Thầy nói nếu mà con không có cơ hội đi thăm các thầy lớn, bây giờ không bao giờ có cơ hội gặp nữa, thì mình cũng cần mong đi thăm các thầy lớn. Mình nói rằng là con may quá có cơ hội gặp các huynh đệ trong khóa tu, và con may quá suốt đời con không có gây gỗ huynh đệ nào hết. Bây giờ huynh đệ đó đi trước con cũng không có gì phải hối hận. Mình thực tập mấy điều nhỏ nhỏ như vậy thôi. Mình không có cơ hội đi thăm các thầy lớn, không có cơ hội đi gặp các đức Phật, thì mình gặp huynh đệ mỗi ngày cũng là gặp các đức Phật. Các đức Phật tương lai. Và mình phải cư xử cho đẹp, cư xử cho nhẹ nhàng. Hãy có lỗi thì mình sám hối xin lỗi, mà không có lỗi thì mình từ tốn để giải thích, để làm hòa khí với nhau. Và như vậy chúng ta đã thực tập một cái lời nguyện thứ tư ở trong 12 lời nguyện về hành từ bi của Đức Quan Âm Bồ Tát, là con xin nguyện cho tự thân con thân bằng quyến thuộc mọi người và mọi loài được sống an toàn, hạnh phúc và thảnh thơi.